nhưng mà trong cuộc đời thôi, phải dễ sửa. Tất cả cái gì cũng cạnh tranh hết, cả lớn của cả bé, và mình không làm thì người ta cũng giết mình thôi. Thế nên muốn sống là phải tranh đấu. Thì sư thật tình cũng chia sẻ cái điều đó, bởi vì cái đời sống càng ngày nó càng khó khăn. Nhưng mà đó, dù cho ở bất cứ cương vị nào, quý vị cũng nhớ rằng mình làm thế nào để thực hành được cái hạnh tri túc và buông bỏ. Là bởi vì nếu mình không làm như vậy thì mình đau khổ thôi. Cũng giống như nhiều lần quý vị nói với sư là quý vị không có thì giờ, quý vị về nhà, quý vị không thể hành thiền được, quý vị không thể áp dụng, đem cái thiền áp dụng trong đời sống hàng ngày, bởi vì đời sống hàng ngày của quý vị nó quá bận rộn. Thì sư cũng cảm thông và chia sẻ điều đó, nhưng mà quý vị phải nhớ một điều rằng nếu mà mình không làm cái điều đó, câu chuyện gì tới, ai đau khổ. Quý vị suy nghĩ cho kỹ cái điều đó. Bây giờ chúng ta phải làm thế nào để dùng cái sự thực tập, cái thiền quán để đối trị với tâm tham? Thì quý vị thấy cái nguyên tắc nó rất là đơn giản và y hệt với tâm sân. Khi mà tâm tham nó sân khởi, bởi vì hành giả mất chánh niệm, mất chánh niệm thì tâm tham nó sân khởi. Ví dụ chẳng hạn như quý vị đang ngồi, tự nhiên quý vị trực nghĩ tới một cái món ăn nào đó, thì quý vị thấy nó thay đổi rồi đấy. Tâm quý vị nó cuồng cuồng, nó hút theo cái chuyện ăn uống. Như vậy, khi tâm tham nó hiện diện ở trong tâm của hành giả hiểu rằng lúc bây giờ là mình mất chánh niệm. Và khi mà đã mất chánh niệm rồi, thì tâm nó không có cuồng mình nữa. Và lúc bây giờ tâm nó muốn với tất cả các điều kiện nào, nó bất chấp. Bây giờ trong khi mà hành giả tu niệm như vậy, bây giờ tâm tham sanh khởi, thì bây giờ phải làm sao? Thì chỉ có một cách duy nhất là quý vị phải quan sát tâm tham quý vị, giữ tâm quý vị cho cân bằng, thoải mái và quan sát tâm của mình. Nó y hệt như cái nguyên tắc mà áp dụng cho tâm sân. Tâm hành giả bây giờ rất là chấn động, mình phải quan sát thân mình, đồng thời mình quan sát những cái cảm giác mình ghi nhận được khi tâm tham nó sinh khởi. Ví dụ như khi quý vị ngồi mà quý vị nghĩ tới một món ăn chẳng hạn, thì quý vị thấy nước bọt nó trào ra, quý vị cảm thấy đói bụng. Quý vị nghe cái tiếng cục cục rạc rạc trong đường, quý vị có thể lấy cái đó làm cái đề mục để mà nhìn. Hoặc dạ là khi mà tâm tham sinh khởi, ví dụ mình liên quan tới vấn đề mà tham dục chẳng hạn, thì tự nhiên mình thấy tâm thủy mình rất là khó chịu. Hoặc dạ là mình thấy tim mình đập rất là mạnh. Hoặc dạ là mình thấy cái màng tang nó rất là khó chịu, ý hình tâm sân vô cùng. Cái cường độ mà ghi nhận được nhiều ít tùy theo cái sự thực tập của hành giả. Nếu mà quý vị tập hoài, quý vị quan sát tâm quý vị và quý vị thấy cái này rất là rõ, nó lên một cái tự nhiên quý vị biết, nó thay đổi tự nhiên mình hiểu lên. Bây giờ sư mời quý vị nghe một cái phần kinh pháp liên quan tới vấn đề tâm tham. Cái này là của các hành giả Việt Nam ở tại bên Miền Điện trong cái khóa Hạ Bà Rồ. Thì sau khi mà các chân sinh mà qua tu niệm ở bên Miến Điện được một thời gian, ở tại Miến Điện, tại Rangoon một thời gian, thì trước khi mà sau hết cái khóa hạ, trước khi chia tay, thì sư có yêu cầu vị thập sư cho phép đi chơi, tổ chức để cho quý vị đi thiền sinh đi chơi cho biết. Thì trong buổi đi chơi đó thì là đi thăm viếng nhiều cảnh chùa, với là trong khi mà đi như vậy đó, thì khi mình ghé mấy cái chùa thì trước cửa chùa họ bán những cái đồ mà kỷ niệm, bán đồ mấy cái hình tượng mình voi, hay là họ bán mấy cái đồ tranh rồi vậy đó, hay là mấy cái cảnh mà chụp hình chùa rồi vậy. Thì đây là mời quý vị nghe các vị thiền sinh trình pháp. Đa số thiền sinh kể lại chuyến đi chơi vừa rồi, tức là cái chuyến đi đó, sau khi đã ở thiền viện sau 7 tháng, nói rằng khi đi ra ngoài, chúng tôi rất khó duy trì chánh niệm. Chánh niệm chỉ giữ được một chút định trong khi ngồi trên xe, là từ khi rời thiền viện ở trên xe mà cho tới khi tới cái chùa thứ nhất thì chỉ chút xíu được chánh niệm mà thôi. Sau đó cái tâm nó bắt cảnh, tâm bắt cảnh nó hết chánh niệm rồi, thì nó nhìn chỗ này chỗ kia, thấy cái gì cũng vui, cái gì cũng lạ. Ngồi trên xe được kịp chuyện trò với nhau nên thấy nó quá vui. Thật ra một thiền sinh tuyên bố rằng mình bị giam lâu quá, vì bị chơi, đi chơi vui quá. Và vì vui quá cho nên mà khó lòng chịu trách nhiệm. Đến chỗ người ta bán hàng, rồi họ bán những cái đồ kỷ niệm, là chúng tôi nhào vô. Lúc bây giờ không còn ai nghĩ tới trách nhiệm hết, mà quay thì có cái món đồ chỉ đẹp nhất để mua đem về tặng bạn bè bên Việt Nam. Lúc bây giờ không ai nghĩ tới chuyện cần hay không cần, mà chỉ việc là mua và mua. Và khi mua về tới chùa rồi, có một số người mua, mình đâu có cần cái này, mà không muốn đi ra nữa để đổi lại. Hoặc có người khác muốn đi một lần nữa bởi vì mua thấy chưa đủ. Vì thiền sư sau khi mà nghe cái phần tình pháp như vậy mới dặn rằng, quý vị thấy không, khi mà thâm tham nó sinh khởi trong tâm của quý vị, mặc dù quý vị ở thiền viện 5-6 tháng, quý vị tu niệm rất là tích cực, quý vị duy trì tinh niệm, mà chỉ cần một bữa đi ra thôi, thì quý vị thấy khi mà hành giả không có tinh tấn mà duy trì tinh niệm ở ngoài là tự nhiên hành tinh niệm mất. Và lúc bây giờ tâm tham sân si nó sinh khởi, và nó sai mình làm đủ thứ chuyện bất thiện. Bài học này tôi nghĩ rằng đây là lời của vị thực sư nói, không có mới mẻ gì tới với quý vị. Tức là Ngài nói là quý vị thường xuyên, quý vị thấy cái bài học này đâu có mới gì đâu. Bởi vì tại sao như vậy? Bởi vì tại phòng ăn của chùa, nhiều vị trình là khi thấy đồ ăn ngon, tâm nó sai sự, mình lấy cho thật nhiều. Lúc về bàn mới thấy là nó quá dư thừa, ăn không hết, đem bỏ. Và cái điều đó làm cho cái ban điều hành thiền viện họ rất là bực bội. Thì sư nói, quý vị thấy cái chuyện mà quý vị đi ra mà quý vị mua đồ được, quý vị bất cứ cái gì quý vị mua hết mà quý vị không biết quý vị có cần không, thì y hệt câu chuyện nó xảy ra ở trong thiền viện. Trong khi lên nhà bàn quý vị ăn, quý vị lấy cái đồ cho thật nhiều, thì quý vị không biết quý vị cần hay không, quý vị lấy cho đại, quý vị đem đồ, trong khi những người khác họ cần như vậy, cần cái đồ ăn. Vậy thì quý vị nhớ rằng, mặc dù tôi đã giải thích nhiều lần, quý vị đã kinh nghiệm nhiều lần, mà quý vị vẫn còn tiếp tục quên. Như vậy thì cho thấy rằng bản chất của thiền sinh là hay quên. Dù thế, cứ mỗi lần đụng chuyện như vậy, mình không nên làm buồn. Nghĩa là hành giả phải giữ tâm sạc khi mà thấy phiền não nó sinh khởi trong tâm của mình. Lấy đó làm bài học. Dần dà tâm sẽ nhớ và không còn tái phạm nữa. Nghĩa là không cho để cho tâm tham sân si, nó tâm tham và sân nó sai khiến mình. Nhiều thiền sinh trình pháp và nói với thầy rằng, tức là nói với ông thiền sư đó, tâm tôi rất là khổ khi tôi bị thiếu chánh niệm và bị phiền não nó quậy phá. Vậy mà tới khi mà quý vị đi ra ngoài thì quý vị cảm thấy vui quá, thì quý vị quên tất cả, không duy trì chánh niệm. Thì quý vị thấy cái sự chánh niệm mà mình thực tập trong khi mình ở trong thiền viện là một cái điều rất là quý. Nhưng mà cái này là gọi là cung trường. Và khi quý vị ra ngoài là chiến trường, thì chiến trường nó rất là ghê gớm. Trong này mà quý vị thực tập được nhiều thì tự nhiên ra ngoài kia tâm của quý vị nó sẽ vững vàng hơn. Bởi vì vậy, do đó mà thiền viện Sư U Minh khi quý vị đến thực tập một thời gian, ta khuyên mình đi về. Khuyên mình quý vị đi về không phải đuổi quý vị, mà quý vị thiền sư nói rằng tôi mời quý vị về để quý vị coi thử là cái thời gian mà quý vị học ở đây, quý vị thực tập ở đây, quý vị áp dụng trong đời sống của quý vị được bao nhiêu. Đó là cái điều cần thiết, chứ không phải là quý vị ở đây năm này tháng nọ, quý vị tâm quý vị không còn là hăng hái như lúc đầu, quý vị dễ vui, quý vị không có được dịp trình pháp, bởi vì mình ở lâu thì người ta đâu có cho mình trình pháp đều đặn. Do đó mà mình rất là bị cái pháp cái mình là dễ vui, nó làm nó sai khiến mình không có tinh tấn như lúc đầu nữa, và cái pháp hành nó càng ngày nó càng tù. Lúc bây giờ cái sự có mặt của mình trong thiền viện chỉ là 5 tháng mà thôi, mà thật tình cái thiền pháp không đem lại một chút lợi ích nào hết. Vì vậy họ khuyên mình đi về là vậy, khuyên đi về để coi thử là cái sự thực tập mình nó đạt được bao nhiêu, nghĩa là mình được học hỏi được cái gì trong thiền viện, và mình đem ra mình áp dụng được bao nhiêu. Và để kết thúc cái bài giáo lý ngày hôm nay, sư xin nói một cái lời tâm nguyện. Cái lời này là không phải lời của sư nói, mà cái này là cái lời nguyện của tất cả các thiền sinh. Và cái này được một cái vị thiền sư Ngài chép lại trong một cái cuốn sách của Ngài. Chúng ta là cái người tu niệm, là quý vị và sư, mình là người tu niệm. Chúng ta không có mong diệt tận hoàn toàn tham sân si, bởi vì nó sẽ còn mất rất nhiều ngày, tháng, năm, và có lẽ nhiều đời nhiều kiếp nữa để chúng ta diệt tận hoàn toàn tham sân si. Tuy nhiên chúng ta chỉ mong rằng là chúng ta có cơ hội, chúng ta thấy cho được phiền não trong tâm của chúng ta, và chúng ta mong rằng chúng ta sẽ càng ngày càng hiểu được nó. Vậy là thứ nhất, thấy cho được phiền não, và thứ hai, hiểu cho được phiền não. Muốn thế, chúng ta sẽ chỉ có thể làm một điều mà thôi, làm một điều duy nhất, đó là cố gắng sống cho có tỉnh thức bằng cách duy trì chánh niệm và quan sát tâm của quý vị. Bồ Tát Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị hành giả, trong những ngày vừa qua chúng ta đã có dịp bàn đến rất nhiều về hai cái trạng thái tâm bất thiện, đó là cái tâm sân và tâm tham. Thì sư như nhiều lần sư có thưa với quý vị trong cái phần trình pháp, nhiều hành giả đến gặp sư để chia sẻ những cái kinh nghiệm đau thương của mình, và một số hành giả nghĩ rằng, nói với sư, chia sẻ với sư rằng cái bài pháp mà sư vừa nói giúp quý hành giả này vượt qua được những cái khó khăn, cảm thấy cái tâm nó một phần nào nó được yên ổn. Thì thật sự ra như quý vị hiểu là những cái điều mà sư nói còn nhiều là cái sự ghi chép sư thâu thập được trong suốt thời gian sư tu niệm ở bên Miến Điện, đó là dạy của các vị thiền sư, không phải là của sư. Sư chỉ có cái việc là lặp lại hay là sư sắp xếp cho nó có hệ thống và nói ra cho nó rõ ràng để quý vị dễ lãnh hội. Vì vậy những cái lời dạy đa số phần nhiều là của các vị thiền sư mà sư ghi nhận được. Và nếu như mà quý vị nghe mà quý vị cảm thấy, mà quý vị đem ra áp dụng mà quý vị cảm thấy nó giải quyết được một phần nào cái khó khăn của quý vị, thì là một phần nữa là do cái sự tu tập của quý vị. Sư chỉ đứng bên ngoài, sư sách tấn quý vị, sư giúp đỡ quý vị, còn cái phần rất lớn là do cái sự tu tập của quý vị. Hôm nay xin đề cập đến một cái trạng thái tâm khác nữa, cũng bất thiện. Và cái trạng thái tâm này chúng ta là hành giả, chúng ta gặp rất là nhiều. Có lẽ ở trong cái khung cảnh của một khóa thiền 5-10 ngày, quý hành giả không có cảm nhận được. Nhưng mà khi quý vị có cơ hội, quý vị đi tu niệm lâu, chừng một vài tháng, 5-6 tháng chẳng hạn, thì quý vị thấy đây là một cái bất thiện tâm, một cái trạng thái tâm tương đối khá khó khăn vượt qua, để mà vượt qua. Và rất nhiều hành giả gặp phải đó là cái trạng thái chán nản, buồn bã, không có muốn tu niệm. Quý vị để ý cho coi, sau khi mà quý vị tu niệm một thời gian, rằng quý vị nhìn lại xung quanh những cái người bạn mà bắt đầu với quý vị cách đây 2 năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm, 10 năm, có một số bắt đầu bỏ cuộc, không còn muốn thực tập nữa. Cái thực tập đã trở nên dài đại, và cái vị ấy quyết định không còn muốn cái con đường tu niệm nữa. Và mình thấy cái chuyện này nó xảy ra khắp nơi. Thì bây giờ để mà đối trị lại với cái tâm chán nản, cái sự lười biếng, cái tâm nó thôi thúc, nó không cho mình tu niệm, thì chúng ta phải làm cái gì? Khi mà đặt cái câu hỏi chúng ta phải làm cái gì, thì câu hỏi đó có nghĩa là cái sự thực tập của chúng ta, cái pháp hành của chúng ta, nó giúp đỡ chúng ta cái gì trong cái trường hợp những cái tâm bất thiện đó nó sanh khởi. Thế là khi mà quý vị thấy chán quá, quý vị thấy nặng quá, quý vị thấy thất vọng quá, quý vị không muốn tu nữa, mặc dù rất là trong sâu trong tâm thẳm của quý vị biết cái sự thực tập của quý vị nó rất là cao thiệt, quý vị biết cái pháp hành nó rất là hay, nó đem lại rất nhiều cái lợi lạc. Dĩ nhiên những cái vị mà muốn bỏ thì các cái vị ấy chưa thấy cái sự lợi lạc lớn lao, nhưng mà ít ra mình cũng có thấy một chút cái lợi lạc. Và vì một lý do này hay một lý do khác, cái tâm của mình bây giờ nó trở nên lười biếng, nó chán nản, và mình không còn muốn tiếp tục tu niệm nữa. Thì bây giờ chúng ta phải làm như thế nào? Và đây xin mời quý vị nghe cái câu hỏi, câu trình pháp và cái câu trả lời của vị thiền sư. Bạch Đại Đức, tôi thấy ba la mật của tôi yếu quá, cho nên cái sự thực tập của tôi, cái sự tu hành của tôi càng cảm thấy càng ngày nó càng dở, nó không còn được tốt đẹp như hồi trước nữa. Tôi thấy chán nản, tôi thấy thất vọng, tôi cảm thấy rất là lười biếng và không muốn thực tập. Đó là cái lời trình pháp của một thiền sinh Việt Nam. Đây là câu trả lời của vị thiền sư. Trước hết ngài nói rằng cái chữ ba la mật á, nếu mình hiểu một cách đơn giản thôi, quý vị phải hiểu rằng cái câu trả lời nó ở bao gồm trong một khung cảnh của một khóa thiền. Và vị thiền sư thường có phải có những cái ý tư tưởng nó rất là ngắn và gọn để giúp đỡ thiền sinh. Đây không phải là một cái định nghĩa nó có tính cách bài vở hay là một cái bài nghiên cứu giải thích cái chữ ba la mật. Bởi vì nếu mà quý vị nào có dịp đọc những cái cuốn sách viết bởi các vị hòa thượng sư không biết Thái Lan nhưng mà về Miến Điện, thì họ giải thích rất dài dòng những cái chữ parami này. Ba la mật và parami, họ có thể đưa cho quý vị hàng chục cái định nghĩa chữ ba la mật. Và nếu mà quý vị đọc từ đầu đến cuối, đến khi mà quý vị đọc cho hết rồi thì quý vị cũng chẳng hiểu cái ba la mật là gì nữa, bởi vì nó quá nhiều và nó quá lộn xộn. Họ có thể phân tách chữ parami ra làm nhiều cái khía cạnh khác nhau, có thể lấy cái gốc từ chữ para rồi chữ mi hay là chữ nào, thì họ sắp xếp rất là nhiều trong đó. Và họ đóng tóm lược lại những cái ý nghĩa của chữ parami thì quý vị thấy nó rất là phức tạp. Thì đây cái lời giảng này nó chỉ có bao gồm trong một cái khung cảnh của một khóa thiền, và cái câu trả lời nó cần phải ngắn gọn và nó đâm thẳng vào cái vấn đề, nên nó dạng gì để cho hành giả lúc bây giờ đang cần cái sự trợ giúp hiểu được những cái điều gì mà vị thiền sư muốn nói. Do đó đa số những cái lời giải thích rất nhiều nó dựa vào cái kinh nghiệm và cái sự hiểu biết của cá nhân của vị đó. Thì vị ấy nói là cái chữ ba la mật tức là những cái thiền nghiệp, những cái việc phước thiện mà mình đã làm, mình đã tích lũy trải qua một thời gian khá dài, cho đến khi những cái thiện nghiệp này nó trở thành tròn đủ và viên mãn. Chẳng hạn như bây giờ mình lấy một ví dụ là Dana Parami, tức là bố thí ba la mật. Thì một cái người mà thực hành cái pháp bố thí ba la mật, cái vị này nó phải bắt đầu từ cái nhỏ nhỏ, từ cái dễ tới cái khó. Quý vị có thể bỏ ra một vài đồng quý vị cho người nghèo, hoặc là quý vị cho người ta một cái vật. Từ cái hành động nhỏ nhỏ mà quý vị làm, từ cái chỗ mà quý vị cho cái mà quý vị dư dả, quý vị không xài, quý vị đem cho người khác, đến cái chuyện mà quý vị đem một cái mà quý vị quý, quý vị thích, quý vị nâng niu mà để cho người khác, rồi đến với Đức Bồ Tát bố thí luôn cả sanh mạng, bố thí luôn cả vợ con, thì quý vị thấy đây là cả một cái thời gian và một cái sự huân tập nó rất là lâu. Nó đi từ cái từ nhỏ nhỏ từ đến cái lớn dần dần, từ cái chỗ tốt mà tốt ít cho đến cái mà tốt rất là cao thượng, đến cái mức độ mà ngài là có thể bố thí hết cả vợ con tài sản và thân thể của mình nữa. Thì cái đó thì thường những cái phước, những cái hành lành đó, những cái nghiệp thiền đó, người ta gọi là ba la mật. Và khi ba la mật mà đã tròn đủ rồi đó, thì tâm của một cái người đó, ví dụ như nói chuyện về bố thí ba la mật, thì cái người đó cái tâm rất là quảng đại, có thể bố thí tất cả hết. Như hồi nãy sư nói, như một vị Bồ Tát, ngài có thể bố thí vợ con ngay cả bản thân của ngài. Bây giờ vị này nói rằng nếu khi mà quý vị nghĩ rằng ba la mật quý vị ít, thì là cái vấn đề không phải là quý vị tự nhiên quý vị thấy ba la mật ít rồi không tu. Bây giờ muốn ba la mật mà ít, muốn ba la mật nó thêm, nó tròn đủ, nó mạnh hơn, thì quý vị phải càng tiếp tục tu thêm nữa để quý vị cao ba la mật. Bây giờ mình nói mình ba la mật mình yếu quá, mình tu dở. Tại sao mình dở? Dở là mình so sánh với người khác, đúng không ạ? Cho nên sao mình biết mình dở? Mình so sánh với người này người kia, mình nói mình tu dở. Trong cái dở nó phải có cái hay chứ. Tại vì mình thấy cái hay rồi, bây giờ mình thấy cái này không hay, mình gọi là cái dở. Đó là một cái chuyện xét đoán mình để về sau. Nhưng mà bây giờ hiện tại, bây giờ mình nói bây giờ tôi dở đây này, ba lần mà tôi yếu này, tôi không được như người ta này, thì bây giờ cũng phải làm thêm chứ. Cũng giống như nhiều người trong kinh Phật có kể nhiều tích truyền, nhiều cái vị đó nghèo quá nghèo, như hai vợ chồng ông con có cái khố thôi. Rồi bây giờ làm sao mà bây giờ bố thí cái khố cho Đức Phật? Rồi lấy gì đây? Hai vợ chồng một con cái khô, người này mang cái khô thì người kia ở nhà, người kia mang cái khô người nọ về nhà. Nghèo thì cũng một cái bộ áo quần là một cái khô, quý vị thấy tưởng tượng nó nghèo tới mức nào. Ở đây chắc có lẽ quý vị cũng có người nào mà ít ra mà năm bộ đồ hết, chắc là phải nhiều hơn nữa, phải không ạ? Mà bây giờ hai vợ chồng có cái khô thì nó nghèo rất là nhiều. Thì thường thường cái vị này mà muốn mà bố thí như vậy là bố thí cái chuyện khó đó, phải có cái sự suy nghĩ chân chính rằng sở dĩ kiếp này mà mình nghèo như vậy là tại vì nhiều kiếp trước mình không có bố thí, do đó bây giờ mình mới nghèo. Thế ở từng cái chỗ mà nghèo không có bố thí, do đó mình nghèo, bây giờ mình phải ra một bố thí để cho giàu, có để có phương tiện như người ta, có ao có cùng đầy đủ như người ta. Thì cũng trong sự tu niệm cũng vậy. Bây giờ cho lấy ví dụ như mình nói mình tu dở đây, mình so với người kia người ta tu hay đi, rồi tại vì từ trước giờ mình không tu, mình cùng tu, bây giờ mình phải tiếp tục tu. Cho mình đừng có lấy cái lý đó để rồi mình tự nhiên mình tâm mình đâm ra chán nản thất vọng, rồi mình bỏ cái vấn đề tu niệm của mình. Vì thiền sư này nói rằng khi quý vị sinh ra trong kiếp này, kiếp hiện tại của quý vị đó, quý vị đang ngồi đây này, tất cả các hành giả ngày hôm nay của quý vị ngồi đây đó, quý vị coi lại quý vị là cái người rất là đại phước. Tại sao mà sư nói như vậy? Sư nói rằng không có một cái người nào mà sinh ra làm người mà hiếm hoi lắm mới biết hành thiền. Hiếm lắm quý vị ạ. Quý vị mà biết hành thiền mà quý vị thích hành thiền, cái chuyện rất là hiếm. Tại sao mà hiếm như vậy? Là quý vị coi thử có bao nhiêu người đi chùa và có bao nhiêu người thích hành thiền. Quý vị thấy, quý vị tới một bữa sám hối, không phải đây là mình chỉ trích phê bình, mình nói mình nhận xét, mình thấy trong một cái buổi sám hối rất đông người tới, nhưng mà nói chuyện khi mà hành thiền rất là ít, đếm được trên đầu ngón tay. Rồi mà hành giả mà chịu khó mà bỏ thời giờ mà đi tới thiền viện mà tu niệm thế giờ 5 ngày, 10 ngày, 20 ngày, cái chuyện đó hiếm hoi, ít người làm được. Do đó quý vị tới được đây rồi, quý vị hành thiền, quý vị hoan hỷ trong pháp hành của quý vị, ôi cái điều đó là điều rất là hiếm hoi. Ba là quý vị rất là lớn. Quý vị đừng có nói ba là một quý vị yếu, hay là ba quý vị chưa có đủ mạnh rồi vậy để quý vị thoái hóa trong cái vấn đề tu niệm. Ba là một quý vị rất là lớn. Sư chỉ lấy cho quý vị thấy một ví dụ để quý vị thấy là mình là hiếm hoi này. Không phải mình nói mình tự khen mình, cho mình thấy rất là hiếm. Và những cái năm đầu tiên mà sư đi tu niệm bên Minh Đức, sư vô một cái trung tâm lớn như trung tâm Mahasi đó, thì sư thấy trong bất cứ một cái thời điểm nào cũng vậy. Ví dụ mình nói đi cái tháng mà ít nhất là cái tháng năm dương lịch đi, đầu năm dương lịch rất là ít thiền sinh tới tập, ví dụ như vậy. Thì ví dụ tổng số thiền sinh mà có mặt ở trong thiền viện đó là như ví dụ như 1.000 người đi, hay là sư lấy một con số trung bình, có thể lên tới 3-4.000 người, mà có thể nó phiên nó trục xuống còn có vài trăm thôi, nhưng mà mình lấy một cái con số trung bình là 1.000 người. 1.000 thiền sinh có mặt ở trong thiền viện, thì quý vị biết đếm ra đó có bao nhiêu thiền sinh xuất gia và bao nhiêu thiền sinh tại gia. Bây giờ mình lấy thành phần chư tăng trước, nhiều lắm quý vị thấy là có chừng khoảng chừng một từ 50 tới 100 vị sư hành thiền trong số 1.000 hành giả. Rồi bây giờ cái thành phần kế nữa là ai? Là thành phần binh nữ, tu nữ. Thì cái số ví dụ như 50 vị sư thì có khoảng chừng 100 cô tu nữ là nhiều. Phần còn lại quý vị tính bao nhiêu? 850 người. Gần như 90% của số 850 là quý bà, hành giả, thiền sinh, cư sĩ. Và phần còn lại lai rai cũng chừng 53% trong cái số đó là quý ông. Và sư mới thắc mắc không hiểu thì các sư đi đâu mà không hành thiền. Thì các vị đã cho biết rằng ở trong sư miếng điện của chúng tôi có khoảng chừng 300.000 vị sư, chỉ có 3% hành thiền mà thôi. 3% trong số 300.000 thì quý vị thấy bao nhiêu? 1% á là mấy? 3.000 phải không ạ? Và 3% 9.000 trong số 300.000. Với chung 89.000 vị sư trong số 300.000 vị sư có mặt ở tại miếng điện đó. Thì quý vị thấy cái số thành phần mà chư tăng đi tu niệm rất là ít. Mặc dù mình hiểu rằng các sư là cần phải tu để mà hướng dẫn cho bà con Phật tử, nhưng mà thành phần nó rất ít. Hiện vì tại vì sao như vậy là bởi vì đa số á, sư hỏi ra đó là các vị phần nhiều cái hệ thống mà huấn luyện chư tăng ở bên miếng điện có bắt đầu từ lúc mà sa di vô chùa tu một cái chùa nào đó, người ta chấp nhận cho mình vô tu bắt đầu học. Mấy chú nhỏ 6-7 tuổi nó bắt đầu học lắm, học ngày học đêm vậy đó. Mà tùy theo tu viện nào mà huấn luyện các thầy các sư mà tốt á, là bắt đầu các chú vô là từ 7-8 tuổi là ta huấn luyện bắt học rồi. Rồi các cái chỗ mà họ dạy về tâm tạng rồi vậy đó, tới chừng 15-16 tuổi là các chú đôi khi có thuộc một vài bộ trong tâm tạng nữa, rất là giỏi. Sư gặp một vị mới 22 tuổi ở bên qua tham quan ở bên Thái Lan đó, sư đó thuộc một bộ về Vinaya, tức là bộ luật và một bộ kinh, rất là giỏi. Thì quý vị thấy một bộ mà trong cái trường bộ kinh, trung bộ kinh, tiểu bộ kinh mà thuộc lòng hết, một thêm bộ luật nữa, mới qua 22 tuổi. Thì đủ thấy là quý vị thấy cái sư học của họ rất là quan trọng. Và người Miến Điện họ có một cái câu là muốn mà hiểu tâm tạng là phải đem cái cung kính tâm tạng bỏ vô bụng. Và bỏ vô bụng là sao? Là học thuộc lòng. Thành ra mấy chú sa di thuộc học ngày đêm. Bên này ví dụ như có một cái trường thiền, bên kia có một cái Phật học viện, mình ở đó mấy chú sa di học là quý vị nghe sáng 3:30 mình dậy, mình đi hành thiền, là bên kia mấy chú học. Quý vị vô nghe giống tiếng ông rồi suốt ngày vậy. Tự nhiên học thì tự nhiên nó tắt. Đôi khi sư lòng tò mò sư chạy qua sư quán, ủa sao tự nhiên nó học nó tự nhiên tắt. Mấy chú ngủ, kề đầu lên nhau ngủ, thấy khò. Rồi ông thầy ông cầm cái roi ra, dắt tưng vùng, ông thức dậy, rò lại, cứ vậy suốt ngày. Bởi vì mà học như vậy, do đó tới một cái trình độ nào đó nó rất là dọn pháp học. Vì vậy các vị đó ra thường thích học rất là cao, lấy những cái bằng Phật học rất là lớn, và cái vị trí của họ trong xã hội rất là tốt. Đi xe buýt không tốn tiền, đi xe lửa không tốn tiền, nhiều cái lợi ích lắm. Do đó mà các vị rất thích học. Học ra thì có được cái bằng là tự nhiên bắt đầu đi dạy các trong các Phật học viện hay là các đại học họ mời như vậy đó, thành ra rất là khỏe. Do đó có một cái chỗ họ dạy học rất là lớn, trung tâm đó gọi như là Đại học Phật giáo. Bây giờ họ tổ chức trở lại, họ yêu cầu các sư phải đi hành thiền. Thì có một lần sư vừa rồi sư mới ghé thăm trung tâm Mahasi, cái chỗ mà thiền viện mà sư vừa rồi kể cho quý vị nghe, có 1.000 thiền sinh đó. Thì tôi thấy u chật, chứ tăng đông quá mà nhỏ nhỏ không à, lối chừng 20-25 tuổi. Thì mới được biết rằng các vị đó từ đại học, một cái đại học rất nổi tiếng ở Rangoon tới. Và bữa đó sư thấy khoảng chừng lối chừng ít nhất cũng khoảng chừng 200 vị, rất là trẻ, hành thiền cũng tích cực lắm. Nhưng mà hỏi ra cho nhiều thì các vị chỉ tu 2 tuần thôi, để mà gọi là giống như một cái phần học của các vị là phải đi hành thiền trong 2 tuần và bắt phải đi học như vậy. Thế nên các sư nói chúng tôi đi hành thiền bởi vì chúng tôi phải có mặt ở đây trong 2 tuần. Nếu mà chúng tôi không đi hành thiền, họ không phát cái bằng, thì ta phải đi học, phải đi hành thiền thôi. Thì các sư tới vô đó thì vị thiền sư cũng giám sát rất là kỹ, bắt tu như vậy đó. Nhưng mà rồi thì nói thì nói thế thôi, chứ mà đến khi mà hành thiền ngồi xong mà đi ra là mấy sư cũng súng nhau lại nói chuyện với hút thuốc rồi, nói chục sao chục suốt ngày, bị bắt buộc mà. Do đó mà nhiều lần sư thưa với quý vị là cái sự thực tập này nó là một cái sự tự giác rất là cao. Mình phải tự tu niệm đấy thôi, chứ còn không có ai bắt buộc mình hết. Nếu mà bắt buộc nó làm cho có hình thức thôi. Tới giờ ngồi cũng bắt các sư lên, các sư cũng ngồi được như vậy đó. Đi kinh hành cũng đi như vậy. Nhưng mà hệ mà ông thầy ông đi chỗ khác là họ súng nhau họ nói chuyện. Vậy thì quý vị thấy ba la mật quý vị rất là lớn. Quý vị đừng có nghĩ rằng quý vị cũng có ba la mật. Do đó hãy từ sách tấn quý vị. Quý vị mà biết hành thiền là cả một cái điều rất là khó khăn, không ai làm được đâu. Bởi vì trong khi mà hành thiền là mình phải đối đầu với chính mình. Mình ưa chạy trốn lắm, bất tất cả những cái bất thiện tâm trong này nó tiềm ẩn không biết bao nhiêu. Quý vị ngồi là quý vị thấy những câu chuyện mà nó đau lòng, khổ sở, nó đau thương trong quá khứ, nó trở lại, nó dày trong tâm quý vị. Có nhiều người khóc lóc nữa, rất là đau khổ. Khi mà quý vị tích cực, mà quý vị thành thiền mà lâu, nó là nó nấu trong này, nó dày, giống như là một cái họa diệm sơn. Thành ra nó đòi hỏi cái người thực tập là cái người có một cái sự kiên trì, cố gắng và cái sự cam nhận chịu đựng, một sự can đảm rất là lớn lao, chứ không phải là một cái người bình thường được. Bởi vì cũng khổ, cái chi bằng khổ đối diện với tâm của mình. Người ta, những cái vị thiền sư mà họ dạy về pháp niệm tâm, họ nói cái khó khăn của pháp niệm tâm là làm thế nào để mình hiểu tâm người khác. Do đó mà bây giờ quý vị đi qua Miến Điện rất ít chỗ dạy pháp niệm tâm, người ta dạy rất nhiều về thọ và thân. Bởi vì sao? Muốn mà hướng dẫn cho người khác, mình phải hiểu tâm của người ta. Mà muốn hiểu tâm ta, mình phải hiểu tâm mình. Mà quý vị thấy hiểu tâm mình không phải là cái chuyện gì. Nó đoạt qua cái sự thực tập, đoạt qua cái sự cố gắng, kiên trì, có sự quan sát, đủ tất cả các cái phẩm tánh để trở thành một cái người có khả năng để giúp đỡ người khác. Và khi quý vị bước vào cái lãnh vực tâm thì quý vị thấy không có một cái câu trả lời nào dứt khoát cho một cái vấn đề nào hết. Tùy theo nhân duyên, tùy theo căn cơ của một người hành, cái vị thiền sư phải là một người phải có óc sáng tạo rất là cao, để mỗi trường hợp mình phải ứng phó để mình giải quyết liền. Đó là quý vị chưa nghĩ nói tới những cái người thiền sinh mà bị những cái vấn đề về tâm thần rất là khó khăn. Những người này rất là dễ bị xúc động, những người này rất là đau khổ, rất là tội nghiệp. Nhưng mà tới một lúc nào đó các vị thiền sư cũng phải quyết định là phải để cái người họ đi, là không thể giúp họ được. Bởi vì là cái tâm nó quá yếu, tâm nó quá đau khổ, cái sự thiền tập không có giúp đỡ gì được ta. Bây giờ cái cô này cô nói rằng cô ba la mật ít và cô tu dở. Thì quý vị thấy mình trong khi mình tu niệm, mình đừng có xét đoán cái pháp hành của mình. Bởi vì như hồi nãy sư nói, khi mà quý vị muốn thực hành pháp niệm tâm chẳng hạn, quý vị phải biết tâm quý vị rất là rõ. Quý vị không biết tâm quý vị đâu, mới tập là mình không biết đâu, nó đánh lừa mình quá trời quá đất à. Và mình cứ nghĩ rằng cái chuyện đó là thật, mà thật tình một thời gian quý vị khám phá ra rằng không phải thật như vậy. Cái tâm mình có rất nhiều ngõ ngách ở trong đó. Bởi vì quý vị thấy, bởi vì người ta ngoài mình đổi tâm, mình đổi ý. Một số hành giả lại gặp sư và nói rằng cái gì đó, trời sao mà con đổi ý mau quá sư ạ. Đổi ý lắc lìa, mới nói đó, ừ đó, thì lại nó trở lại là đổi ý, rồi mới đổi ý rồi, đổi qua, đổi lại, đổi tới, đổi lui, đổi hoài vậy. Rồi hỏi sư bây giờ phải làm sao? Không có thể nào lấy một cái quyết định nào, tâm nó thay đổi liên miên. Thì khi một người mà cái tâm nó như vậy là cái người đó tâm rất là chấn động, tâm không quân bình, tâm đó tâm rất là thiếu chánh niệm. Người đó có những cái vấn đề mà gọi là rối rắm ở trong nội tâm chưa giải quyết được. Bởi vì có những cái vấn đề không thể giải quyết được, cho nó không biết làm cái sao mà kiếm ra một cái lời giải cho những cái vấn đề khó khăn của mình. Cái này chưa xong, cái kia nó dồn tới nữa, hai ba chuyện nó dồn tới, dồn dập lắm, không biết cái vấn đề nào ra vấn đề nào nữa, tâm nó tán loạn. Ba hồi muốn, ba hồi không, khi thích khi không thích. Đó, quý vị thấy một cái tâm như vậy nó làm khổ rất nhiều những người xung quanh mình. Nếu quý vị ấy có một cái gia đình chẳng hạn, rất là khó khăn. Bởi vì cái tâm nó rất là bén nhạy và rất là trừu tượng. Do đó hành giả cần phải duy trì một cái sự quan sát gần như liên tục mới hiểu tâm của mình. Và khi mà hành giả đã hiểu được tâm của mình rồi đó, thì hành giả sẽ thấy cái cuộc sống của mình rất có ý nghĩa. Mình có thể thu xếp được cái câu chuyện của mình làm theo đúng như mình muốn. Ý sư Bụng nói là đôi khi mình muốn như vậy nhưng mà câu chuyện không được. Bởi vì sao? Bởi vì tâm mình nó không kiếm ra được cái lời giải ra cho những khó khăn của mình. Trở lại cái vấn đề nói tu dở tu hay. Lấy ví dụ như một hành giả ngồi rồi thấy người khác ngồi xung quanh mình rất là thanh tịnh, rất là vắng lặng, còn mình ngồi sao mà cứ đau nhức, nó cứ phóng tâm, nó cứ hôn trầm, cứ trào cứ nó chạy tới chạy luôn khó chịu. Sao ta ngồi sao mà an lạc, ta ngồi sung sướng quá, không biết làm sao. Các quý vị, bây giờ như vậy là quý vị dòng ra ngoài rồi đấy. Quý vị tu như vậy là quý vị nhìn người khác, không phải quý vị nhìn tâm quý vị. Bây giờ biết làm sao mà gọi là vợ là hay. Trong khi cái người ngồi đó ngồi thanh tịnh như vậy, tâm nghĩ đủ thứ chuyện lăng xăng ở trong. Đâu có phải quý vị ngồi ngay như vậy mà quý vị tâm quý vị yên đâu. Một cái cô thiền sinh người Mỹ, cô nói thưa sư, nếu như mà có một cái microphone đó, tức là một cái micro đó mà cho thiệt nhầy đó, nghĩa là đồ nhầy của nó hàng ngàn lần á, mà để gần cái lỗ tai con là chắc nghe ngoái trong đó là như là cái máy. Ý cô muốn nói là trong tâm này, ô cha, nó nói nó không bao giờ nghĩ. Con ngồi ở ngoài thì thấy yên tình thanh vắng vậy, nhưng mà bên trong con tâm nó nói, nó qua xa trẻ. Thì quý vị thấy rằng cái chuyện mà ngồi mà cho thanh tịnh như vậy, mình xét đoán người khác thanh tịnh mà thật tình tâm họ đâu chứ chắc là thanh tịnh. Rồi mình thấy người ta an lạc, mình biết chuyện gì mình nói an lạc. Rất là khó xét đoán người khác. Do đó khi mà mình thiền tập, mình chỉ quay mình thôi, chứ còn mình không biết người ta làm cái gì. Sự nhớ những cái năm đầu tiên khi đi tập thiền, sư cứ dòm người khác không à. Con cái ông đó, sư hỏi thì chắc anh tới cái thiền viện này được bao lâu rồi. Ông anh đó là người Hòa Lan, sư còn nhớ. Anh đã nói tôi tới đây cũng được 6-7 tháng rồi. Rồi sư hỏi gì chứ, trong cái thời gian mà tu tập 6-7 tháng như vậy đó, rồi anh thấy có tiến bộ không? Anh thấy anh tới cái tuần tội tuần tuệ nào rồi? Ô thằng cái ông đó ba hoài chích trẻ, nói với sư anh tới 11 tuần 11 12 vậy. Sư bước rồi mới đếm này, ông ở đây 6 tháng mà ông được 11 tuần tuệ, như vậy tức cái trung bình 2 tháng ông được tuần tuệ. Chứ nữa ông nói là mình 6 tháng mà ông được tuần thứ 11 tuần 12, tức là cứ 2 tháng ông tới cái tuần tuệ. Thành ra sư đếm trong tâm, sư cho nói nếu mà 6 tháng mà được 12 tuần tuệ thì cũng khá rồi đó. Thì mình 6 tháng tính ra là 180 ngày, 1 tháng 30 ngày mà 6 tháng 180 ngày. Sư ra sư ngoài đó, sư người ta bình bằng miếng điện có mấy đi dép, và trong đi dép nó có cái số, sư nói lừa cho sư cái số 180. Vì thấy không, tự nhiên nó có ông đầu mình vậy à. Rồi sư tập tới 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, càng ngày càng tới, mà sao thì chưa thấy gì hết. Chắc anh chàng này tôi láo quá. Rồi lâu tôi ngồi tôi mở hé mắt, tôi qua sự ông làm, tôi thấy gục qua, gục lại, gục tới, gục lui. Thì tôi nói bây giờ sư anh ở như vậy được 10 tháng rồi phải không? Anh tới, ông nói tôi sắm xét chắc cũng vô sắp sửa tu đạo hồn rồi. Chà, mình nôn nóng với dựng này chứ. Sao mà kỳ vậy, biết mình sao. Rồi tôi bị suốt ngày như vậy. Tôi tuệ 1, tuệ 2 nói hoài nói. Thì cuối cùng quý vị biết sao không? Rốt ra rồi cái từng cái ông nói sư đi về. Sư hỏi sao vậy anh đi về? Ông nói tôi lên, tôi nói với ông thầy tôi sắp sửa tu đạo hồn. Rồi ông nói làm sao mà ông biết tu đạo hồn? Quý vị biết ông nói sao không? Phòng xè và bên niệm đấy đó. Phòng xè và ông đấy tu đạo hồn, tu đạo hồn vậy đó. Đắc tu đạo hồn vậy đó. Quý vị thấy ngồi giờ nào giờ đấy, mình lý đó giống như là cái gì đấy, lý tưởng của mình. Nó mình ngồi sau ông, mình cứ dòm ông, cha làm sao đấy, đến mấy tháng rồi. Rất là khó mà xét đoán người khác. Quý vị đừng có xét người khác. Không biết, mình biết chi tới chuyện. Mình chưa biết tâm mình, làm biết tâm ta. Bây giờ sư đọc cho quý vị nghe, trong cái cuốn tập này có ghi một cái bài tình pháp liên quan tới vấn đề xét đoán. Thưa sư, hôm qua tôi tu xấu quá, giờ ngồi giờ rồi ngồi kinh nghiệm thật là tồi tệ. Không biết kinh nghiệm chuyện gì mà cô này, cái vị thiền sinh nó bảo là giờ rồi tôi ngồi tôi kinh nghiệm rất là tồi tệ. Và suốt chiều hôm qua thật là bê bối, quá sát, tôi chịu hết nổi. Nhưng mà thưa sư, sáng nay thì tương đối tình trạng nó đỡ hơn, nó dễ dàng hơn, và tôi cảm thấy cái pháp hành của tôi nó có tiến bộ hơn. Thì đây là câu trả lời của vị thiền sư. Đừng xét đoán những kinh nghiệm của mình. Bộ phận của hành giả là chấp nhận tất cả tốt lẫn xấu và duy trì chánh niệm. Quý vị thấy đây là một phần của cái thái độ chân chánh mà ngày mai có dịp sư sẽ trở lại để quý vị nghe. Tất cả những kinh nghiệm của mình dù tốt dù xấu mình phải chấp nhận và mình duy trì chánh niệm. Tôi thường nhắc nhở rằng tốt hay xấu không thành vấn đề. Nghĩa là quý vị kinh nghiệm cái chuyện tốt, cái chuyện xấu không thành vấn đề. Đó là bỏ qua cái chuyện là mình coi là xấu là tốt đi, chứ bây giờ mình chấp nhận rằng cái chuyện mình nói à cái này là tốt và cái này là xấu, ngay cả khi mà quý vị nói như thế nữa, thì cái chuyện tốt xấu không thành vấn đề. Không biết là cái sự xét đoán quý vị có đúng hay không, thì cái chuyện đó không nói. Mà cho dù cái sự xét đoán của quý vị mà đúng chăng nữa đó nữa, thì tốt và xấu không thành vấn đề. Điều quan trọng yếu là hành giả có duy sự tỉnh thức, tâm có quan sát đối tượng một cách kỹ càng hay không, đối tượng là xấu hay tốt, hành giả có duy trì tỉnh thức để quan sát nó hay không. Khi mình xét đoán cái này xấu, tâm mình nó không thích, như vậy quý vị cẩn thận, bây giờ tâm nó xua đuổi rồi đó, và nó có cái tâm sân ở trong ấy. Khi có cái mà mình gọi là mình thích, mình nói là hay, thì tự nhiên quý vị thấy tâm quý vị bắt đầu có sự dính mắc, tức là tâm tham rồi đấy. Khi mong đợi cái tốt đến, hành giả không sống trong hiện tại. Đó, quý vị mong đợi cái gì tốt xấu, quý vị không sống trong hiện tại. Gặp kinh nghiệm khó khăn mà mình vượt qua được, hành giả học được một bài học rất là giá trị, trí tuệ nhờ đó phát triển. Và hành giả phải nhớ rằng tất cả các kinh nghiệm đều là những bài học hết. Quý vị thấy vấn đề mà mình xét đoán cái sự kinh nghiệm của mình rất là khó. Mình xác quán mình đã khó rồi mà mình xác quán người khác càng khó khăn hơn nữa. Thành ra trong khi thiền tập mình nhớ, mình trở về với chính mình thôi, và mình nhớ sống trong hiện tại. Như vị thầy đã nói, bất cứ kinh nghiệm gì nó đến, mình cứ ghi nhận nó thôi. Bây giờ nói tới cái trạng thái tâm chán nản và lười biếng. Chán nản lười biếng mình biết chắc chắn đó là phiền não, mà phiền não là bất thiện tâm. Và khi mà hành giả mà có cái tâm chán nản lười biếng như vậy thì hành giả không có chánh niệm nữa, mới là thấy chán nản mới lề biếng, không muốn tu niệm. Tại sao mà mình chán nản? Thì người ta thấy rằng cái người mà chán nản bởi vì họ quá mong đợi rằng mình tu hành phải tiến bộ. Đó, như hồi nãy tôi nói đó, nồi trong họ 6 tháng mình cũng phải làm sao sẽ được 6 tháng để mình kinh nghiệm. Quý vị thấy đó là có sự mong đợi trong đó rồi. Rồi hành giả chán nản, mình nó cứ như vậy hoài, không có một cái gì thay đổi hết. Nhiều lần sư nghe các vị trình pháp cho vị chân sư thầy của sư là ngài Hòa Thượng Kim Triệu đó, dạ thưa sư, con ngồi con tu mấy năm rồi mà cứ vậy thôi, cứ vậy không biết nhiêu rồi không có gì thêm. Chẳng ngài hỏi, thì chứ bây giờ cô muốn cái gì nữa? Cô muốn cái gì nữa đây? Ngài la vậy. Thế bấy nhiêu. À. Bây giờ chúng ta mong đợi cái gì? Chúng ta tăng chán nản, tâm của chúng ta chán nản, thất vọng bởi vì chúng ta mong đợi những thứ cái mà chúng ta nghĩ là tốt. Lấy ví dụ chẳng hạn như một thiền sinh ngồi cứ mong cho tôi được tâm định. Thời pháp nào trình pháp cũng nói có cái định. Hôm nay ngồi 5 tiếng thì được 3 tiếng định, ngày hôm qua ngồi 5 tiếng được 4 tiếng định. Hôm nay nó tụt xuống, còn bên này nó tăng lên, cứ vậy, cứ thích cái gì tâm định thôi. Cứ nói chuyện tâm định. Bởi vì sao? Khi có tâm định, vì ấy cảm thấy rất là mát mẻ, rất là nhẹ nhàng, cảm thấy an lạc. Và khi không có tâm định, thì tự nhiên nó khó chịu, nó bất mãn, nó không có thoải mái. Thì vì thấy một lần nữa, đây là tâm tham, tâm này là cái sự mong đợi nữa. Rồi. Có một điều